Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 33 với đề tài Điều Nên Làm Trong Ngày Sa-bát, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 6 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 6 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giêsu vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó có một người bàn tay hữu bị teo. Vả các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng: Hãy chờ dậy, đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giêsu liền phán cùng họ rằng: Ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay làm điều dữ? Nên cứu người hay là giết người? Đoạn Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bệnh rằng: Hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Giêsu cách nào. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trong nhà hội hiện diện những thành phần nào? Tại sao các thầy thông giáo và người Pha-ri-si theo dõi Chúa Giêsu và cuối cùng họ bàn nhau cách giết Ngài? Câu hỏi thứ hai: cùng nhìn thấy người teo tay, nhưng điều các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trông mong khác với Chúa như thế nào? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào cho chính mình? Câu hỏi thứ ba: câu hỏi của Chúa Giêsu trong câu 9 cho chúng ta biết gì về Chúa và về việc nên làm trong ngày Sa-bát? Câu hỏi thứ tư: phản ứng của Chúa Giêsu như thế nào khi chứng kiến sự kiện này? Phản ứng của các thầy thông giáo và nhóm người Pha-ri-si ra sao? Bài học cảnh tỉnh chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trong nhà hội hiện diện những thành phần nào? Tại sao các thầy thông giáo và người Pha-ri-si theo dõi Chúa Giêsu và cuối cùng họ bàn nhau cách giết Ngài? Cũng trong một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giêsu vào nhà hội để dạy dỗ. Hiện diện trong nhà hội lúc bấy giờ có một người nam bị teo bàn tay phải, và cũng có những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Họ đang chăm chú theo dõi Đức Chúa Giêsu, xem Ngài có chữa lành cho người teo tay này hay không, để có chứng cớ mà kiện Ngài vì đã vi phạm ngày Sa-bát. Họ là nhóm người luôn theo sát Chúa Giêsu, không phải vì khát khao được nghe lời giảng dạy của Ngài, nhưng bởi tìm cớ mà bắt Ngài, bởi vì chính lời giảng của Đức Chúa Giêsu đã vạch trần đời sống sai trật của họ đang được che đậy dưới lớp áo tôn giáo sùng kính. Trong nhà hội ngày xưa cũng như ngày nay luôn có nhiều thành phần, có cả chiên lẫn dê, có tiên tri thật cũng có tiên tri giả, có giáo sư thật cũng có giáo sư giả, có tín đồ thuộc linh và cũng có tín đồ xác thịt. chúng ta không có quyền phê phán hay loại trừ những thành phần gọi là dê hay giả trong hội thánh. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói rằng, trong ngày cuối cùng, Ngài sẽ chia chiên và dê ra để đoán xét theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 31 đến câu 33. Sau khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thấy Chúa Giêsu chữa lành cho người nam bị teo tay, họ bèn lui ra, bàn nhau tìm cách để xử Chúa Giêsu. Câu 11. Các sách phúc âm khác cho biết họ tìm cách giết Ngài để loại trừ người đã vạch trần sai trái của họ. Câu hỏi thứ hai. Cùng nhìn thấy người teo tay, nhưng điều các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trông mong khác với Chúa Giêsu như thế nào? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào cho chính mình? Nhà hội Do Thái phục vụ cho một chủ đích gồm 3 phương diện: thờ phượng, giáo dục và quản trị sinh hoạt dân sự của cộng đồng. Vì thế, đây là nơi nhóm họp chính của những người dân trong ngày Sa-bát. Đến ngày Sa-bát, mọi người tới nhà hội để nghe đọc sách luật pháp và nghe giảng dạy. Phần kinh thánh chúng ta đang học, kỹ thuật cuộc gặp gỡ của Đức Chúa Giêsu, các thầy thông giáo, người Pha-ri-si và người nam bị teo bàn tay. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nhìn thấy người nam bị teo tay và nhìn thấy Chúa Giêsu. Trước giả Luca mô tả, họ chăm chỉ xem Ngài, nhưng không phải với lòng mong muốn người nam tội nghiệp kia nhận được sự thương xót của Đức Chúa Giêsu mà được chữa lành, song để thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. Câu 7. Đức Chúa Giêsu cũng nhìn thấy người nam bị teo bàn tay phải và nhìn thấy những người Pha-ri-si và thầy thông giáo. Ngài biết lòng dạ họ đang rình xem Ngài. Chúa Giêsu mong muốn trong ngày Sa-bát, khi con người được giải phóng khỏi sự lao nhọc của thân thể để được thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng muốn người nam này được giải thoát khỏi sự khốn khổ vì bệnh tật, làm anh ta không thể sinh hoạt bình thường như mọi người. Ai cũng thấy hoàn cảnh đáng thương của người teo tay, nhưng những người Pha-ri-si và thầy thông giáo lại dùng người tội nghiệp này như một con mồi để làm cớ kiện cáo Chúa Giêsu. Còn Chúa thì động lòng thương xót khi nhìn thấy người teo tay và Ngài chữa lành cho anh ta. Trong cuộc sống, chúng ta có thể cùng nhìn thấy nan đề của một anh em khác trong gia đình đức tin, nhưng chúng ta đang có cái nhìn thương xót và mong muốn đem đến sự phục hồi cho anh em mình như Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấy người nam teo bàn tay trong nhà hội, hay chúng ta sẽ thờ ơ nhìn nan đề, thờ ơ nhìn sự khiếm khuyết của anh em, nhưng lại quá chăm chỉ đến những nghi thức, những quy định do con người lập nên? Chúng ta là những người đã nhận sự thương xót từ Đức Chúa Trời. Ước ao Chúa cho chúng ta cũng sẽ dùng sự thương xót và nhân từ khi nhìn thấy người lân cận của mình đang đau đớn trong những nghịch cảnh, để chúng ta sẽ kịp thời cứu giúp theo gương Đức Chúa Giêsu kính yêu của chúng ta. Câu hỏi thứ ba. Câu hỏi của Chúa Giêsu trong câu 9 cho chúng ta biết gì về Chúa và về việc nên làm trong ngày Sa-bát? Trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay làm điều dữ, nên cứu người hay giết người? Câu 9. Đây là câu hỏi Đức Chúa Giêsu đã đặt ra để chất vấn nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo khi Ngài nhìn biết những ý tưởng gian ác trong tâm trí của họ. Câu 8a. Mặc dù không có bất cứ ai đáp lại câu hỏi của Chúa Giêsu, song chắc chắn trong lòng mọi người đều nhận ra việc con người nên làm trong ngày Sa-bát là điều lành và cứu người. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, từ câu 11 đến câu 12, còn cho biết Đức Chúa Giêsu nêu một trường hợp cụ thể. Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đưa ngày Sa-bát bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào? Qua đó, Chúa muốn mọi người tự vấn với lương tâm của mình và có câu trả lời cho câu hỏi điều nên làm trong ngày Sa-bát là gì? Luật pháp, lễ nghi, quy định là để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con người, chứ không phải để chất gánh nặng trên người theo Chúa. Vì quá chú tâm vào việc giữ những lễ nghi bên ngoài, nên con người dường như chai cứng, khiến không còn đủ lòng thương xót đối với người lân cận của mình. Bởi vì ai cũng mong muốn được người khác biết đến là người đã tuân giữ những quy định của luật pháp một cách nghiêm túc, không chỗ trách được. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết rằng Đấng tạo hóa đầy yêu thương và nhân từ đã ban những luật định của ngày Sa-bát để bày tỏ tình yêu thương đối với con người và mong muốn thấy mọi người đối xử với nhau bằng chính lòng yêu thương, nhân từ ấy. Nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo nghe Chúa hỏi, có lẽ họ cũng thấy được vấn đề, nhưng vì lòng cứng cỏi nên họ không trả lời và cũng không đón nhận chân lý mà Đức Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ cho họ. Câu hỏi thứ tư, phản ứng của Chúa Giê-xu như thế nào khi chứng kiến sự kiện này? Phản ứng của các thầy thông giáo và nhóm người Pha-ri-si ra sao? Bài học cảnh tỉnh chúng ta điều gì? Ngay sau khi dạy dỗ chân lý cho mọi người biết rằng trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành, theo phúc âm Ma-thiơ chương 12 câu 12, thì Đức Chúa Giê-xu phán với người bị teo bàn tay rằng, hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Câu 12. Trước giả Luca cho biết nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo đã rất tức giận. Họ tức giận vì Đức Chúa Giê-xu đã ngang nhiên chữa lành cho người teo tay trong ngày Sa-bát và ngay trong nhà hội mà theo họ như vậy là vi phạm luật ngày Sa-bát. Họ còn giận về những lý lẽ Đức Chúa Giê-xu đã đưa ra khiến họ không thể ngụy biện hay bào chữa bất cứ điều gì cho mình. Họ giận vì mưu ác mà họ đã cố gắng để tìm cớ cáo buộc Đức Chúa Giê-xu đã không thành. Họ hoàn toàn không chút vui mừng vì người nam khốn khổ trong ngày Sa-bát này đã nhận được sự chữa lành, được giải thoát khỏi bệnh tật. Họ chú trọng luật pháp mà bỏ qua con người. Phúc âm Mác cho thấy Đức Chúa Giê-xu cũng giận. Ngài vừa giận vừa buồn vì nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo nói riêng cũng như những người chứng kiến sự kiện nói chung. Nhiều người vẫn đang còn cứng lòng, không khiêm nhường để nhận thấy tội lỗi của bản thân, để nhận biết nhu cầu cần cứu Chúa và nhận biết chân lý mà Đức Chúa Giê-xu đang mỗi ngày rao giảng giữa vòng họ. Có lẽ khi đọc đến điều này, chúng ta cũng buồn cho sự cứng cỏi của dân Do Thái trong thời Đức Chúa Giê-xu. Họ được diện kiến chính đấng cứu thế, nhưng lại khước từ chân lý Ngài ban ra và còn muốn loại trừ Ngài. Tuy nhiên, nếu thành thực và nghiêm túc nhìn lại chính mình, có khi nào chúng ta cũng nhận thấy mình cũng rất cứng lòng khi nhiều lần lời Chúa nhắc nhở, cáo trách những điều sai trật, tội lỗi trong chúng ta, nhưng chúng ta vẫn thờ ơ, bỏ qua vì nghĩ rằng những lãnh vực khác mình đã làm tốt. Chúng ta vẫn giữ những thói quen, những tư tưởng tội lỗi trong đời sống như một căn cứ bất khả xâm phạm. Chúng ta cố gắng giữ lễ nghi nhưng không quan tâm đến nhau. Xin đừng để Đức Chúa Giê-xu vừa buồn, vừa giận khi nhìn thấy sự cứng cỏi trong đời sống mỗi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Luca chương 6, từ câu 6 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 34 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quanh đêm luôn ngày là thay Chúa dâng dâng đây.
Cho tôi đủ sức.